tàu theo. Đi qua hạ thần là ta chỉ tạm quận binh thôi. Bây giờ thì đã sang canh, về việc trả lời thơ của sứ thần chắc Thái hậu đâu có thì giờ cân nhắc.
Quan Phật đạo vẫn chưa về đến triều đình, việc nơi biên cương tôi chưa thông rõ tình hình thì tôi chưa thể trả lời thơ của sứ được.
Để cho việc này chậm trễ thật đã quá rõ ràng. Tại sao mãi tới giờ đây Phật đạo cuối cùng vẫn chưa trở về nước nhà, đang lâm nguy dấu mong bằng tâm gì? Là một vị tướng cầm quân đi về tình yêu gọi ông không trở về ngay, tức là quái đây.
Đã có lần tôi thưa qua những lĩnh bà đều nghi ngại, mười đạo quân trong tay của Lê Hoàng là mầm nguy hại, thì làm sao ta có thể thủ cho con ngoan? Sự thật ấy như rồi ta lấy gì nữa để mà nhấn mạnh?
Đức ông chứ quá đa nghi, làm sao mà có chuyện đó được? Ta hãy chờ xem có chuyện gì đã ngăn cản ông không kịp về, chứ không phải nhận lệnh bất trung.
Thì ra Thái hậu vẫn tin tưởng nơi Lê Hoàng ông sẽ làm biên thùy này ngập mau ba quân, chặt chí vào qua lư sẽ dẫm nát cả kinh thành. Khi Thái hậu biết được Lê Hoàng thì cơ nghiệp này nát tan. Chờ đợi cho đến khi cơ nghiệp của nhà Đinh tan nát thì đã qua muộn rồi, phải không Thái hậu?
Không phải thế đâu đức ông ngoại giác.
Không phải. Vậy chứ như thế nào mới gọi là phải?
Tại sao thập đạo tướng quân vẫn chưa trở về đây? Ông không tuân lĩnh triều đình tử chuyên này nọ, hay là bởi có những bàn tay nào ngăn chặn?
Ai? Ai đã ngăn chặn?
Ba người của triều đình phái đi mời quan thập đạo, kẻ bị giết chết, kẻ bị thuốc mê, kẻ bị người ta bắn lén.
Tâu Thái hậu, có bắt được thủ phạm chăng?
Thủ phạm là ai các ông đã thừa hiểu. Vậy mà bây giờ các ông lại khéo hỏi tôi tại sao là ai?
Thì ra bây giờ Thái hậu là muốn đổ tội cho các bậc đại thần đã trọn đời nhiếp cả của Tiên Vương à? Quan ngoại giáp, xin quan ngoại giáp triệu tập bách quan vào cung cho mọi việc đăng đen được rõ. Triệu tập bách quan vào đây à, phải ta cần làm ngay.
Tôi thấy chưa cần lắm đâu. Tâu Thái hậu, xin Thái hậu đừng để cho một tia lửa nhỏ có thể bừng lên đốt cháy cả khu rừng. Đây, tờ vụ đây, chúng tôi đã thảo sẵn sàng. Xin Thái hậu hãy phê vào đây một chữ.
Phê vào đây.
Tâu chân.
Để cất bỏ Lê Hoàng.
Chính là như vậy.
Để nộp lông bào cho giặc.
Trước tình thế này, ta nên nộp cho bọn chúng là hơn.
Xin các đức ông biết chưa, ngày xưa khi ta vừa dẹp xong loạn 12 sứ quân, nước ta tuy còn thiếu, ta còn dám tự xưng là hoàng đế chẳng cần ai phong cho. Tên nước ta đặt là Đại Cồ Việt, chứ không phải là một nước Việt nhỏ bé tầm thường. Ngày nay nước ta trên dưới một lòng, tuy có rối rắm đôi chút mà ta lại chịu khuất nộp lông bào cho bọn nhà Tống hay sao?
Tâu Thái hậu, xin Thái hậu biết cho, đây chỉ là kế quản binh thôi.
Ta không nên vội làm thế. Tôi tuy là đàn bà, không có tài võ tướng như bà Trân, bà Tiểu cởi đầu doi dữ, nhưng tôi cũng quyết đáp bằng sóng gió, vượt lên trên mọi nhu nhược thường tình.
Xin Thái hậu hãy phê đi, để cho hạ tầng có đủ thì giờ chân chỉnh ba quân mà lo bề ngăn giặc. Còn bằng không thì triều đình này sẽ đổ nát vì một ông Lê Hoàng trí hẹp tài non.
Kính bẩm Thái hậu.
Chuyện thế nào nói mau.
Tiểu tướng vừa ra khỏi cửa sông, gặp ngay chiến thuyền quan thập đạo. Ông đã về, hiện đang ở ngoài cung, muốn xin được vào đây bái yến.
Lê Hoàng về triều,
hãy mời quan thập đạo tiến triều. Hiện có các đại thần đáng đợi. Cung nữ,
yeah.
Hãy thắp đèn lên cho nội cung sáng rực. Ta muốn chung quanh ta ánh sáng phải chan hòa.
Thank you. chàng đã cùng tướng sĩ bao quân phơi thương đổ máu để nơi nước này được tự chủ dương mình lên cao. Bao khi phải ta quyển chặt vào tấm lưng bào, nhưng nay đảo điên dẫn nước, thiếp tuy vẫn đàn bà cũng biết noi gương người đi trước. Nhìn chiếc áo tôi bỗng thấy lại người xưa, như nhắn nhủ đây là hồn thiên sông núi.
Tiên hoàng đế ta từ thở cờ láo dẫn nước, đem sơn hà thú về một mũi trong tay. Dù nước nhỏ đây tấm áo đầu tiên dân ta dám may, người đãi còn việc dám mặc để lên ngôi hoàng đế. Mũi nếp áo còn sáng ngời khí thế, mũi đường thiêu còn rạng vẻ sơn hà. Bao năm trời còn nguyên vẹn nét hoa, áo tiên đế còn tươi màu gấm dốc. Ôi ta bỗng nhớ nước non này thuở trước, cờ hoa lư phấp phới khắp sơn hà. Tấm lưng bào này là niềm kiêu hãnh của dân ta, một dân tộc dám tự xưng là đại cồ diệt. Quan ngoại giáp ơi, không phải ta đã mai nó bằng xương máu đổ ra ở Bình Kiều, bằng giáng cưng những ngày nơi cửa bố. Chính quan ngoại giáp đã một người một ngựa cùng tiến quân xung qua giữa núi giáo rừng gươm. Tấm lông bào này là vật báo của giang sơn. Quốc công ơi, có phải ta đã mai nó bằng sắm dậy đất con châu, bằng lửa nung dòng đồ động. Chính quốc công đã thúc giang hồi trống trận, cùng tiến quân xông vào đảng lạc tên bay. Tôi tin rằng trăm họ sẽ tay núi dòng tay, quyết chống lại sức mạnh bảo tàng của giặc. Đây bức thơ của nước đại cổ Việt đã phúc đáp cái sứ thần. Tấm lông bào này, tấm áo thiên tử đầu tiên này, ta quyết không bao giờ dâng nạp.
Cố mẫu và bà Đinh Điền ra.
Thank you.
cô mẫu nên nói với Thái hậu giao cấp quyền cho quan ngoại giáp Mi Mông lo toan kịp. Ông tôi nói, nếu để cho quân của Quan Thập Đạo bị đánh tan tác, thì ta còn quân đâu để giữ vững triều đình này?
Giữ vững triều đình đây.
Nhìn cảnh vật nơi đây, ta bỗng thương nhớ lại con trai ta ngày trước. Bao công lao của nó lẽ đâu trở thành bọt nước. Cháu nội ta Âu Dương Đinh Toàn chỉ 16 tuổi đầu, đất nước này rồi sẽ về đâu?
Thưa cô mẫu, triều thần cũng lo như cô mẫu. Các ông còn sợ Thái hậu bị quá tinh Nê Lê Hoàng thì e rằng...
Quá tinh Nê Lê Hoàng à? Không, không đâu. Con đừng nói như vậy. Tánh ý của Thái hậu ta biết nhiều lắm con.
Thôi, cô mẫu hãy vào trong nghỉ ngơi rồi sẽ gặp Thái hậu sau.
Chào hiệu quý Kỳ Quan.
Chào.
Hôm nay chắc có lẽ Kỳ Quan không còn nhìn tôi như lần trước nữa.
Chàng nhắc chi cho tôi thêm hổ thẹn. Chàng đi rồi, ngày đêm tôi vẫn mong chàng trở lại.
Nàng vẫn mong chờ ngày tôi trở lại à?
Để xin chàng tha lỗi.
Không không, Kỳ Hoa không có lỗi gì cả. Lưỡng này được Kỳ Hoa hiểu cho thì cảm thấy đã vui sướng lắm rồi.
Quân chàng ơi, tôi rất hối hận vì đã hiểu lầm.
Cùng nhau hòa lên điệp khúc tư.